Tôi rất vui có mặt tại đây hôm nay nữa. Tôi hơi lấy làm lạ là tôi được mời giảng bằng tiếng Việt đây vì có một sư rất giỏi hơn tôi. Nhưng tôi rất cảm ơn Chúa là có dịp chia sẻ lời Chúa với quý ông bà hôm nay. Xin chúng ta cầu nguyện. Nguyện lời nói của miệng tôi và sự suy gẫm của lòng tôi đẹp ý Ngài. Lạy Chúa, là vầng đá và đấng cứu chuộc tôi. Amen. Đáng lẽ tôi đưa cho miệng chủ đề dài hơn, không những là đời sống của Joseph, nhưng là những bài học trong đời sống Joseph. Mặc dù câu chuyện này rất dài, nó kéo dài lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng làm cho vắn tắt để chúng ta không còn đây ngày mai. Không có một nhân vật nào trong Kinh Thánh tượng trưng rõ nhân tính của Chúa Giêsu Christ hơn là Joseph. Đời sống của ông Joseph bày tỏ nhiều điều chúng ta cũng thấy trong đời sống của Chúa Giêsu nữa. Bối cảnh như thế này: Abraham là cha của dân tộc Do Thái. Ông có con tên là Isaac. Isaac có con tên là Jacob. Và Jacob có 12 con trai. Đức Chúa Trời đã khẳng định lại giao ước với Jacob để ban cho họ một đấng cứu thế. Con thứ 11 là Joseph. Nó được thích thú nghe sự kiện khi cha mình gặp một thiên sứ, cũng rất thú nghe về giao ước và luôn luôn chú ý đến lời phán của Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng mà quý vị có đọc những đoạn trong Sáng Thế Ký mà nói chuyện về Joseph thì sẽ nghe theo dễ hơn. Chắc quý vị đã nghe lời Chúa về những chiêm bao của Joseph nên tôi không cần kể lại đó. Rồi có một ngày nào đó, các anh của Joseph dắt cả các bài chiên đi xa, đi đến một chỗ gọi là Dothan, phía bắc Shechem, xa cách 80 cây số. Hôm nay ai trong chúng ta đi bộ 80 cây số? Sau một thời gian, Jacob sai Joseph đi gặp các anh thăm xem chúng nó mạnh nhỏi thế nào, rồi về cho cha biết. Khi các anh đó thấy Joseph còn ở đằng xa, các anh âm mưu giết nó, vắt xác dưới hồ nước, rồi báo cáo cho cha rằng nó bị thú dữ ăn. Nhưng Reuben, tức là trưởng năm 12 con đó, muốn cứu Joseph, liền bàn ra đừng giết nó, chỉ quăng nó xuống hố trong sa mạc. Thật ra Reuben lập mưu cứu em để nó an toàn về với cha. Joseph vừa đến nơi, các anh xúm nhau lột chiếc áo choàng sặc sỡ và quăng Joseph vào một cái hố cạn không có nước. Khi Reuben đi khỏi nơi đó, có các lái buôn Ả Rập đến. Họ bán em cho người Ả Rập được 20 miếng bạc. Chúa Giêsu bị bán đúng 30 miếng bạc. Joseph bị đem xuống Ai Cập làm nô lệ. Khó chịu lắm. Tại Ai Cập có một người tên là Potiphar, sĩ quan của vua Pharaoh. Nó mua Joseph nơi tay bọn người Ả Rập. Đức Chúa Trời ở cùng Joseph cách đặc biệt, ban phước ảnh rồi cả nhà của Potiphar được thịnh vượng. Nhưng Joseph chịu sự đau đớn nữa. Nó bị vợ của Potiphar tố cáo giả dối, nói cùng chồng rằng: tên do tai đó định làm nhục ta. Nhưng thật Joseph không bao giờ nghĩ đến làm việc đó đâu. Thật ra Joseph đã nói với bà đó: lẽ nào tôi làm điều đại ác và phạm tội với Đức Chúa Trời? Lời đó là lời mỗi một chúng ta người nam phải nhớ và áp dụng nếu hay là khi mình bị cám dỗ. Potiphar đã tin lời của bà, rồi Joseph bị tù 2 năm. Tuy nhiên Chúa ở với Joseph ở tù, tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho chàng được ơn trước mặt giam ngục. Có một người bạn không trung tín ở tù làm hại vì không nhớ đến Joseph. Tình hình và hoàn cảnh của chúng ta không đến một cách tình cờ, nhưng luôn luôn là do Đức Chúa Trời cho phép. Vua Pharaoh giấc mộng rồi rút cuộc Joseph được thả ra để giải thích ý nghĩa những giấc mộng cho vua, bởi vì ông vua đã nghe là Joseph đã giải thích những giấc mộng của người tù khác nữa. Kết quả là Joseph được dấy lên vị trí cao lắm. Pharaoh bảo Joseph: vì Đức Chúa Trời đã tỏ cho ngươi biết tất cả những điều này, nên không có ai khôn ngoan nhận thức bằng ngươi cả. Ngươi sẽ lãnh đạo cung điện ta, và toàn thể dân tộc ta phải phục tùng ngươi. Ta lớn hơn ngươi chỉ vì ta ngự trên ngai mà thôi. Pharaoh bảo Joseph: đây, ta đặt ngươi lãnh đạo cả nước Ai Cập. Lúc đó Joseph chỉ 30 tuổi. Trong 7 năm được mùa, Đức Chúa Trời khiến đất sinh hoa lời đầy dẫy. Sau đó 7 năm được mùa tại Ai Cập chấm dứt, và 7 năm đói kém bắt đầu, đúng như lời Joseph tiên đoán cho vua. Mọi xứ chung quanh đều đói, chỉ riêng Ai Cập vẫn còn có lương thực. Dân cứ tất cả các nước đều đến Ai Cập mua lúa nơi Joseph, vì nạn đói trở nên trầm trọng khắp thế giới. Jacob được tin xứ Ai Cập còn có lúa, liền bảo các con trai: tại sao các con cứ nhìn nhau như thế? Cha nghe Ai Cập còn có lúa, các con hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta để chúng ta sống còn khỏi chết. 10 người anh của Joseph bèn đi xuống Ai Cập mua lúa. Và Đức Chúa Trời luôn luôn có mục đích đặc biệt trong những tình hình và hoàn cảnh nào để làm cho giao ước của Ngài được ứng nghiệm, được thực hiện. Trước khi kế hoạch cứu rỗi cho dân tộc Do Thái và chúng ta nữa có được thực hiện, thì có 3 điều, tức là 3 bước cần thiết các anh của Joseph cũng như chúng ta nữa buộc phải làm. Vậy thì điểm thứ nhất là phải có sự ăn năn. Các anh của Joseph buộc phải ăn năn về điều ác họ đã làm. Ý định giết em mình, sự cay đắng và sự ghen ghét, sự nói dối với cha trải qua 19 năm. Họ giáo lời đó trong lòng. Những điều chúng ta, những tội lỗi chúng ta giáo trong lòng mà không xưng tội, không thú cho ai, thì cái đó cũng có thể liên hệ đến sức khỏe thân thể nữa. Như cao cấp chúng ta đọc hồi nãy trong Châm Ngôn 28 câu 13, ai che giấu sự vi phạm mình sẽ không được thiên vượng, nhưng người nào xưng ra và từ bỏ sẽ được thương xót. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã sử dụng nạn đói ép buộc họ đối diện vấn đề tội lỗi. Họ có thể suy nghĩ, ồ không sao hết, ở đất hứa này thì vẫn còn có ít thức ăn, có tiền nhiều. Nhưng việc đó có thể tiêu biểu cho việc làm lành, tự công chính, tự túc, vân vân. Ê-sai có một câu nói, mọi điều công chính của chúng tôi như chiếc áo bẩn thỉu. Trong Tri Ấp, người Hồi giáo sử dụng một cây cân, rồi có cố gắng làm cho việc làm lành nặng hơn bên việc xấu. Nhiều khi người Do Thái đã tìm cách thiết lập sự công chính riêng, nhưng mà Phaolô nói rằng cái đó là vô ích, vì Chúa không nhận. Các anh này cũng không thể nhờ Abraham và sự công chính của ông để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Chúng tôi hay nói Đức Chúa Trời không có cháu nội hay là cháu ngoại, chỉ có con thôi. Hội thánh hoặc mục sư hoặc giáo sĩ không thể cứu người nào. Mỗi một cá nhân phải có sự liên hệ thân mật riêng với Chúa Giêsu do vào cửa thứ nhất là ăn năn. Chúng ta phải giải quyết những vấn đề như sự kiêu ngạo, sự nói dối, ghen ghét, oán giận do sân tội, ăn năn và tha thứ. Nạn đói không những thuộc về vật chất hoặc thân thể, nhưng cũng thuộc về tinh thần, linh hồn và thần linh. Những anh đó có nạn đói ở trong ba phần đó. Các anh đó bị lương tâm dai dứt vì tội lỗi. Lời Chúa có chép, ai ghét anh chị em mình là kẻ sát nhân, và anh chị em biết rằng không kẻ sát nhân nào có sự sống vinh phúc trong nó. Các anh đó đã xuống Ai Cập gặp Joseph, nhưng họ không biết người cai trị là ai. Khi tới, họ cảm thấy sức ép thứ nhì. Joseph liên lạc với họ qua một người thông dịch để họ không quen biết được. Rồi ông ta đối đầu kiện họ là do thám. Bây giờ là khó chịu lắm. Họ bị tù. Thì họ nói nhau, hay là chúng tôi hay nói, rồi cái tình hình đó là như một quy trình làm cho mềm lòng. Y như trong một chiến tranh, trước khi máy lính đi vào đánh nhạc thì máy bay thả bom trước, cái đó chúng tôi gọi là làm mềm mại trước. Họ đến để nhận thức ăn, nhưng không thể nhận cái gì cả cho đến khi chứng minh họ vô tội. Những phước lành thuộc nước Đức Chúa Trời chỉ có được theo điều kiện chúng ta làm theo sự đòi hỏi của Chúa, sự thứ tội và sự ăn năn. Trước mặt Joseph, họ bảo nhau, thật chúng ta đang bị hình phạt vì em chúng ta. Reuben đáp, tôi đã chẳng bảo các em đừng phạm tội ác ái đối với đứa trẻ hay sao? Nhưng các em chẳng thèm nghe. Cái đó là họ không chú ý đến anh của họ. Trong Roma đoạn 5 câu 19 thì có một câu: bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người thành ra tội nhân. Bằng tiếng Hy Lạp, chữ vâng phục đó là chú ý, tức là ông Adam cùng Eva nữa không chú ý đến lời của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta phải chú ý đến lời phán và lời cảnh cáo của Chúa. Các anh không biết Joseph nghe và hiểu hết lời nói của họ vì ông dùng một người thông ngôn. Joseph có lòng dịu dàng và rất cảm động, nên anh ta đi ra khỏi nơi đó một chút rồi khóc. Khi trở vào nơi đó, Joseph bắt Simeon trói lại anh ta trước mặt họ và đưa vào tù. Joseph thử lòng của họ để họ nhận biết tội, và họ phải chứng minh họ không phải kẻ do thám. Joseph biết rồi họ không phải là người do thám, nhưng mà kiêng họ để ép họ suy nghĩ về tội của họ. Hơn nữa vì chỉ có 10 anh đến, ông ta biết giấc mộng của mình chưa thực hiện hoàn toàn, phải có đầy đủ 11 anh em đến để làm theo 11 bó lúa cúi mọp xuống trước bó lúa của anh. Nhưng bước thứ hai là phải bằng lòng từ bỏ điều quý báu của mình cho Chúa. Cái đó là có thể là bất cứ việc gì mà không đẹp ý Chúa. Bây giờ Jacob phải buông tha Benjamin, phải từ bỏ một điều quý nhất, ấy là con út Benjamin. Đây là bước thứ nhì phải làm để họ có được thêm thức ăn. Chúng ta cũng phải bằng lòng từ bỏ một vài điều để làm theo ý muốn của Chúa. Bây giờ chính anh đó về rồi, họ kể lại cho cha như sau: người đang làm chúa tể trong xứ đó đã dùng lời sẵn sớm và nói với chúng con và đối xử với chúng con như thám tử đang trên xác xứ họ. Nhưng chúng con đã truyền với ông ta: chúng tôi là người thường lệ lương thiện, không phải là thám tử đâu. Chúng tôi là 12 anh em cùng một cha, một người đã mất biệt, đó là Joseph, và một người con út đang ở với cha chúng tôi tại xứ Canaan. Lúc ấy người đang làm chúa tể trong xứ ấy bảo chúng con: đây là phương cách giúp ta biết các ngươi có phải là người lương thiện không. Hai, để lại một người trong anh em lại đây với ta, tức là Simeon đó. Còn các ngươi hãy đem lương thực về cho gia đình đang đói. Nhưng hãy đem con em út xuống cho ta. Khi ấy ta sẽ trả người anh em kia lại cho các ngươi, và các ngươi có thể buôn bán tại đất nước này. Jacob cha đã nghe những lời đó thì liền nói: bày đã tước đoạt các con trai ta, Joseph không còn nữa, Simeon cũng biệt tâm, thế mà bây giờ bay muốn đem Benjamin đi nữa, mọi sự đều nghịch với ta. Con ta sẽ không xuống đó với bay đâu. Anh đó đã chết, anh nó đã chết, chỉ còn một mình nó. Nếu nó gặp tổn hại gì trong cuộc hành trình của bay, tức là bay làm cho đầu bạc này đau buồn xuống mầu địa. Trong đời sống của chúng ta, Benjamin đây tượng trưng cho những điều như tham vọng lớn cho mình, quyền lời mình, những mối quan hệ không vừa ý Chúa. Nhưng mà tôi không bao giờ nói đến vợ chồng, không thể bỏ vợ, không thể bỏ chồng. Chúa không đòi hỏi đó. Có khi mình phải vui lòng từ bỏ những điều thế gian cho là tốt, hào để chúng ta làm theo ý muốn của Ngài và mục đích của Ngài cho đời sống chúng ta được hoàn thành. Giê-xu đã phán: thật vậy ta bảo các con, hạt giống lúa mì gieo xuống đất không chết đi thì hạt giống vẫn hoàn hạt giống, còn nếu chết đi, tức là gieo hoặc chôn trong đất, thì mới kết quả thêm nhiều. Có nghĩa là bản ngã của chính mình phải chết đi. Như sứ đồ Phaolô nói trong Galati đoạn 2 câu 20: tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế, nay tôi sống, không còn là tôi nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Nếu không có kinh nghiệm sự chết ấy, tức là nếu người cũ trong mình không chết đi, thì quyền của tội lỗi vẫn còn hoạt động nhiều, theo cách sự tự thán, sự kiêu ngạo về vị trí, thèm sự chú ý đến mình, sự giữ riệt lấy cho người bạn nào, tức là Benjamin của mình, Benjamin riêng của mỗi một người chúng ta. Còn nếu chúng ta bị đóng đến với Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sống lại thiêng liêng và sẽ có kết quả tốt đẹp trong đời sống. Nhưng vẫn còn có một điều nữa: không đủ cho các anh đó xưng tội và ăn năn tội, cũng không đủ cho Gia-cốp buông tha Benjamin đi, nhưng bước thứ ba là anh em đó phải có tình yêu thương anh em, hay là yêu thương huynh đệ. Bây giờ họ đã dẫn Benjamin đến, và có 11 anh em sắp mình xuống đất trước mặt Joseph. Cái đó là thực hiện chiêm bao của Joseph. Họ hết sức run sợ, họ không biết sẽ bị phạt như thế nào. Tuy nhiên Joseph bảo dọn tiệc cho họ. Bây giờ họ vui rồi lắm: người đã kiện chúng tôi mà bây giờ dọn tiệc cho chúng tôi. Nhưng còn có điều làm cho họ sợ hãi nữa. Bây giờ họ đã làm đủ điều kiện theo Joseph đòi hỏi, họ đã đem đến Benjamin, nên ông ta sai tất cả anh em về quê hương. Trên một khúc đường về, chắc họ cảm thấy bình yên vì cũng có Benjamin đi với họ nữa. Như thế thì họ có thể xóa mồ hôi khỏi mặt, tức là họ được bình yên. Và Reuben, nhất là Reuben, được khoái khỏe vì đã hứa với cha rằng nếu con không đem em, tức là Benjamin, về cho cha, thì cha hãy giết hai đứa con của con. Nhưng có sự kiện làm cho họ rất sợ nữa, vì Joseph đã bảo tôi tớ, tức là quan gia, những người đó chở được bao nhiêu thì hãy đổ đầy lương thực trong bao họ bấy nhiêu, rồi để bạc của mỗi người lại trong bao của họ, cũng hãy để cái chén bạc của ta nơi miệng bao của người em út. Sau đó Joseph bảo quản gia: anh hãy đuổi theo những người đó, khi bắt kịp hãy nói tại sao các ngươi lấy oán trả ơn, phải chăng đây là cái chén mà chủ ta thường dùng? Các ngươi đã làm một việc gian ác. Khi bắt kịp, quan gia lấp lại những lời đó. Nhưng họ đáp: ô, tại sao ngài trách chúng tôi như thế? Chẳng bao giờ các tôi tớ ngài làm như thế cả. Nếu tìm được cái chén ấy trong bất cứ người nào trong vòng chúng tôi là tôi tớ ngài thì người đó phải chết. Còn chúng tôi xin làm nô lệ cho ngài. Quan gia đáp: được, hãy làm như điều các ngươi nói. Mỗi người vội vã hạ bao mình xuống đất và mở ra. Quan gia tìm được cái chén bạc đó trong bao của Benjamin. Ô, khủng khiếp lắm. Rốt cuộc họ quay lại thành. Joseph vẫn còn ở nhà. Khi các anh em bước vào, họ sắp mình xuống đất trước mặt ông. Joseph trách: các ngươi làm chi vậy? Judah đáp: chúng tôi sẽ thưa với Chúa làm sao, truyền bài làm sao, biện minh làm sao. Đức Chúa Trời đã khám phá tội ác của chúng tôi rồi. Bây giờ chúng tôi xin làm nô lệ cho Chúa. Tất cả chúng tôi lẫn người đã bị bắt, quả tang có chén. Nhưng Joseph đáp: ta chẳng bao giờ muốn làm điều như thế. Chỉ kẻ nào bị bắt được quả tang có chén mới làm nô lệ cho ta. Còn các ngươi cứ về nhà cha mình bình an. Không thể bình an đâu. Bây giờ là tình hình khủng khiếp lắm cho họ. Judah tiến lên gần Joseph mà nói: bây giờ nếu em út không theo chúng tôi trở về với chúng tôi, chắc cha của chúng tôi sẽ chết đi. Vậy bây giờ xin cho tôi làm nô lệ thế cho đứa trẻ và cho đứa trẻ quay về với các anh đó. Có lẽ quý vị biết rằng Judah đã bằng lòng nhường và từ bỏ quyền lợi mình để trở lại với gia đình, để chịu sự đau khổ thay vì Benjamin em mình. Chúa Giêsu đã phán: chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình. Đây là điều giúp chúng ta biết tình yêu thương là gì. Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta, và chúng ta cũng nên hy sinh mạng sống mình vì anh chị em. Đó là Giăng thứ nhất đoạn 3. Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa cứu thế, đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ ở trong Chúa cứu thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời. Thưa quý vị nhớ, từ dòng dõi Judah, đấng cứu thế Giêsu đã đến qua Mary. Judah đã bằng lòng làm nô lệ thế cho em Benjamin. Chúa Giêsu đã chết thay thế chúng ta. Lúc ấy Joseph không còn tự chủ được nữa trước mặt tất cả những người phụ tá, nên ông thét lên: mọi người phải rời đây ngay. Như thế không còn người Ai Cập nào ở lại đó với Joseph. Khi ông tiết lộ danh tánh mình cho các anh em, rồi ông khóc lớn đến nỗi người Ai Cập nghe và nhà Pharaoh cũng nghe nữa. Joseph bảo các anh em: tôi là Joseph. Hay lắm. Cha tôi còn sống không? Trước mặt Joseph, các anh em quá hoảng sợ nên không đáp lời được. Rốt cuộc Joseph ôm choàng lấy Benjamin em mình mà khóc. Benjamin cũng ôm anh mình mà khóc. Joseph cũng hôn các anh mà khóc với họ. Sau đó các anh em truyền trò với Joseph. Sau vài năm nữa, Khi Jacob cha của họ qua đời, các anh của Joseph đến và họ nói: nếu Joseph giữ mối căm hờn và báo trả chúng ta về các việc ác chúng ta đã làm cho nó thì sao? Lúc ấy các anh Joseph cũng đến quỳ mọp trước mặt người mà nói: các anh đây là nô lệ của em. Nhưng Joseph đáp: xin các anh đừng sợ, tôi đào dám thay thế Đức Chúa Trời. Các anh có ý làm hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại dùng ý làm điều ích lợi để hoàn thành mọi việc đã qua, tức là cứu mạng sống của nhiều người. Vậy xin các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh. Joseph trấn an các anh và nói chuyện dịu dàng với họ. Chắc ông bà quen lắm với câu gấp trong Roma đoạn 8 câu 28: mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời. Có lẽ quý vị cũng nhớ sự cầu nguyện Chúa Giêsu dạy môn đồ. Có một câu trong bài cầu nguyện đó là rất hay, rất quan trọng. Lời đó nói: xin tha tội cho chúng con như chính chúng con cũng tha kẻ mắc tội với chúng con. Thì nếu chúng ta muốn Chúa tha thứ chính mình, thì mình phải tha thứ tất cả mà đã phạm tội của mình. Kết luận: khi các anh đó ăn năn, xưng tội và lấy lòng tình yêu với em mình, thì Joseph mới tỏ mình được cho họ. Và khi chúng ta ăn năn, xưng tội và tha thứ lẫn nhau, Chúa Giêsu sẽ tỏ chính mình Ngài cho chúng ta, và không còn có sự đoán phạt nào cho ai trong Đấng Christ. Trong sứ điệp này có sự dạy dỗ rất quý trọng. Một là Joseph không chết mà còn sống. Chúa Giêsu đã sống lại và còn sống. Điều thứ hai là Joseph là như vua. Chúa Giêsu là vua của các vua trong thế gian này. Điều thứ ba, Joseph là một anh em của họ. Chúng ta là như các em của Chúa Giêsu. Roma đoạn 8 câu 17 nói rằng chúng ta là kẻ đồng thừa tự với Chúa cứu thế Giêsu. Cảm ơn Chúa. Amen. Xin chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài bằng lòng chết thay thế chúng con. Ngài đã cứu chúng con. Ô Chúa ơi, xin cứ làm việc do Đức Thánh Linh ban cho, để cảnh cáo, để hướng dẫn và ban cho chúng con quyền của Ngài, để chúng con sẽ sống một cách thánh khiết cho Ngài, không có sự ghen ghét, không có sự oán giận, không có gì mà nghiệt cùng Chúa và làm cho Ngài buồn. Chúng con giao phó đời sống của chúng con trong tay của Chúa. Xin Chúa ban phước hội thánh của Ngài đây và thêm nhiều người đến cùng Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.